Đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 4 năm 2003. Chúng ta sẽ học vào điều giác ngộ thứ 3 của kinh Mát Đại Nhân Giác. Cái bài này rất là hay. Tôi đọc cái phần dịch tiếng Việt, các vị lưu ý trước rồi chúng ta sẽ đi vào cái văn bản này. Tâm không nhàm chán, chỉ muốn cầu nhiều thêm lớn tội ác. Bồ Tát không vậy, thường biết tri túc, vui nghèo giữ đạo, phát triển trí tuệ. Đó là chúng ta dịch rất là gọn để có thể nắm được một cách đơn giản nhất để quán chiếu và thực tập. Rồi chúng ta đi ngang qua cái văn tự trước và bắt đầu triển khai nữa sao. Tâm vô yểm túc có nghĩa là cái ý thức của mình nó không có biết nhàm chán, nó không bao giờ dừng lại. Cái sự ham muốn của mình nó luôn luôn đến phía trước mình chứ nó không bao giờ dừng lại ở vừa cái tầm tay nắm của mình, cho nên gọi là vô yểm túc là vậy. Nó chưa bao giờ biết chán cả, chưa bao giờ biết dừng cả. Duy đắc đa cầu tức là chỉ mong muốn là được nhiều thêm nữa mà thôi. Ví dụ như ai đó phát tâm mà cúng dường cho mình cái hành tinh này đi, thì mình nói sao không cúng dường luôn cái mặt trăng chứ để làm gì cái hành tinh chết mà không cúng luôn. Nghĩa là cái tham vọng nó luôn lớn như vậy, không bao giờ dừng. Tăng trưởng tội ác có nghĩa là thêm lớn tội ác. Cái con đường tất yếu ý thức nó đi ngang qua là như vậy, cho nên nó không bao giờ dừng lại ở cái việc làm của sự tham đắm. Bồ Tát bất nhĩ tức là những người tu tập thực tập thiền quán như chúng ta thì không như thế. Chúng ta thường tri túc tức là thường biết đủ cho đời sống của chính mình, biết dừng sự tham đắm lại. An bằng thủ đạo duy tuệ thì nghiệp, mình là những người thực tập đang trên con đường trở về đến cái chỗ quy nguyên của đầu nguồn, tức là muốn trở về dẫm lên cái miền đất thực tại của tự thân mình. Cho nên mình có thể an phận, có thể dừng lại cái sự ham muốn. Và cái điều mình phát nguyện một đời này phải làm gì được là sống được với cái mình hiểu biết và thực tập. Duy tuệ thì nghiệp tức là chỉ lấy trí tuệ làm sự nghiệp mà thôi. Đặc biệt cái bài này, cái câu này rất là quan trọng. Nó là cái tiêu chuẩn chung cho những người tu tập chúng ta, chứ không riêng gì để trong cái sinh hoạt thực tập thiền không mà thôi, mà nó còn là cái tiêu chuẩn chung cho tất cả, cho tất cả những người đang trên đường tu theo đạo Phật. Tức là chúng ta có thể bỏ mọi thứ, có thể khước từ mọi thứ, nhưng mà đặc biệt là cái trí tuệ này là cái mà chúng ta phải thủ đắc, phải có được, phải nắm nó trong tay và coi nó là cái sự nghiệp lớn nhất của đời người tu, chứ không thể để cho ngày tháng trôi qua mà mình không có thành đạt được cái sự nghiệp trí tuệ. Tất nhiên khi đi vào chiều sâu của bài này thì chúng ta sẽ nói về thế nào là tri thức của thế gian và thế nào là trí tuệ thật sự của đạo Phật muốn phát triển. Hai cái này nó khác nhau. Đó là sơ lược về cái ngữ nghĩa một cách đơn giản nhất. Chúng ta đi vào từng cái phần một. Trước mắt là bài này có một cái đại ý thế này. Đại ý là cái người thực tập, người đang trên cái con đường tu Bồ Tát hạnh như chúng ta, phải lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Đây là cái ý chính của cái bài này, của cái điều giác ngộ thứ ba này. Chúng ta đi vào ba câu thứ nhất. Cái điều đầu tiên chúng ta lưu ý rằng cái khác biệt giữa cái nhu cầu sống và cái sự tham đắm, hai cái này nó có khác biệt. Thông thường chúng ta nghe nói là cái trọng tâm của đạo Phật là diệt dục, rồi chúng ta tưởng chừng như là chúng ta phải có một cái khuynh hướng đó là tôn trọng và sùng bái cái nghèo, Thưa không phải như thế. Chúng ta có một cái khuynh hướng nghĩ rằng cái diệt dục của đạo Phật tức là loại trừ cái khả năng phát triển tri thức, phát triển cái đời sống vật chất của chính mình khi mình có thể làm được. Cái điều đó nó không có đúng. Tại sao? Tại vì cái nhu cầu tồn tại mỗi một xã hội, mỗi một con người đều có một cái khuynh hướng phát triển và đi lên cả. Nhưng mà chúng ta phải biết thế nào là cái nhu cầu của sự tồn tại, nhu cầu của sự đi lên, của phát triển, và thế nào đó là cái sự tham đắm mà không chán. Cái tự chuốc lấy phiền não, khổ đau và nghiệp tội cho chính mình, hai cái này nó có những cái động cơ nằm từ bên sâu của tâm thức. Thứ nhất là nhu cầu sống là gì? Một cái ví dụ đơn giản dễ hiểu nhất là chúng ta ăn một ngày ba bữa là nhu cầu sống. Cơ thể mình nó đói, nó cần nạp nhiên liệu để nó tạo ra nhiệt lượng để nó tồn tại. Đó là nhu cầu sống, nhu cầu tồn tại. Nhưng nếu mà mình lạm dụng cái ăn, mình ăn một ngày 24 tiếng đồng hồ thì cái đó là sự tham đắm. Cái đó là bệnh chứ không phải là cái nhu cầu tồn tại, nhu cầu sống. Từ cái ví dụ nhỏ này chúng ta đi đến một cái ví dụ lớn hơn. Cái sự phát triển của xã hội hay là cái sự phát triển của một gia đình để có đủ cái điều kiện sống một đời sống dư ăn dư mặc. Cái nhu cầu con người không phải dừng lại ở cái chỗ là an phận nghèo nàn, ở cái chỗ là ăn no mặc ấm, mà người ta còn có cái nhu cầu khác nữa. Là khi đã ăn no mặc ấm xong rồi thì nó phải phát triển hơn. Mặc không những để giữ ấm mà còn thể hiện được cái mỹ, tức là cái đẹp. Cái ấm là cái chân. Ngoài ra nó phải phát triển đồng thời một lúc là ngoài cái ăn no mặc ấm, nó còn thể hiện được cái tính hoàn thiện của nó, tức là cái tính nhân văn của cái ăn, đồng thời cái đẹp của cái ăn, nó mới hoàn thiện được cái nhu cầu sống. Nhu cầu sống mà làm tròn đó là ta hoàn thiện được chân thiện và mỹ. Nếu mà đời sống chỉ nuôi bằng cơm hẩm rau luộc để tồn tại mà thiếu cái chất mỹ và chất thiện của nó, tức là nghèo đói quá, chỉ nuôi sống mình cái hình hài một cách còn cõi thì chưa phải thích ứng, chưa đáp ứng được cái nhu cầu sống. Cho nên cái mức độ thăng hoa, mức độ phát triển kinh tế một gia đình rất là cần thiết. Điều đó chúng ta phải suy nghiệm, chứ đừng nghĩ rằng đạo Phật tôn vinh cái nghèo, tự hào về cái nghèo và tôn vinh cái bần hàn đói rách lam lũ của tự thân. Không, đạo Phật không có chủ trương diệt dục là xóa đi cái căn bản của thiện và mỹ, thưa không có. Ngoài cái chân ra còn hai cái rất là cần thiết, và thiện và mỹ. Mình có một cái thói quen thông thường là thấy người tu nào mà ăn mặc hơi đẹp một tí mình phản bác, mình nói sao tu mà đẹp, thưa không, tu phải đẹp. Theo tôi quan niệm là như thế, tại vì tu đâu phải là cái ăn mày lam lũ lang thang được, phải là người thể hiện được trọn vẹn cái phong cách của chân thiện và mỹ. Tức là ngoài cái đẹp của tâm hồn, nó có cái đẹp của hình hài nữa. Cái hình hài đoan trang, ăn mặc tươm tắt, không quá chảy chuốt, không quá đỏm dáng, thế mới đúng với cái nhu cầu sống. Chứ chúng ta đừng nghĩ cái xu nhu cầu sống của người tu là hạ thấp xuống, thưa không. Và từ cái nhu cầu sống cá nhân mình nhìn đến xã hội cũng như thế. Chúng ta đừng có quan điểm là đạo Phật chủ trương là phải bần cùng quá xã hội, phải làm cho con người nghèo đói, thưa không phải như thế. Cái sự phát triển của một quốc gia, một xã hội, một con người và một nền văn minh là cái nhu cầu tất yếu phải đi lên, phải vươn lên thôi. Có điều mình không biết thắng nó lại thì nó lạc vào cái thế giới của sự tham đắm. Đó là cái điều mà chúng ta lưu ý. Đó là cái ý thứ nhất, để các vị phân biệt rõ là đạo Phật không chủ trương đói nghèo, không chủ trương bần hàn và đói rách, không chủ trương như thế. Là một cư sĩ hay là một người tu theo cái tinh thần Bồ Tát đạo, là nếu có thể làm giàu được, mình phải làm giàu. Thưa tại sao? Tại vì cái tinh thần của Bồ Tát là phải có phương tiện trong tay, mình mới có thể độ sinh và giúp đời được. Nếu anh là cái người không có cái phương tiện trong tay, cái phương tiện cạn nhất là phương tiện vật chất để giúp người, mình không có, thì mình không thể làm người ta có cảm tình, mến đạo và đến với mình được. Mình muốn mở một cái trung tâm tu học, mình không có điều kiện vật chất, thì mình không thể mở một cái trung tâm tu học lớn để giúp người ta được. Cho nên cái điều đầu tiên trong cái thế giới vật chất phù hoa, mình coi thường đó, nhưng không có nghĩa là mình không làm ra của cải vật chất. Cái đó chúng ta phải lưu ý là như vậy. Tất nhiên cái con đường này nó có cái hiểm nguy của nó. Cái con đường hành Bồ Tát Đạo nó có hiểm nguy thế này. Có hiểm nguy là cái biên giới giữa cái nhu cầu tồn tại, sống, phát triển, nó gần với cái sự tham đắm vô cùng. Hai cái này nó rất là gần nhau. Hai cái này nó được vạch bằng một cái đường biên rất là mờ. Các vị lưu ý, ở cái giai đoạn đầu của nhu cầu sống, của nhu cầu để hoàn thiện cái đặc tính chân thiện mỹ của tự thân, ta có quyền bon chen vươn lên để có được cái địa vị trong xã hội, có cái điều kiện vật chất. Thế nhưng mà trên cái quá trình thành đạt cái sự nghiệp vật chất của nhân gian, mình dần dần cái tâm nguyện Bồ Tát bị bỏ quên sau lưng mất tiêu, mà lúc bây giờ chỉ còn một cái hướng phía trước, đó là sự lao tới, hướng tới và thành công và đạt được. Bây giờ cái tâm hạnh Bồ Tát nó bị bỏ qua một bên mất tiêu, cho nên lúc bây giờ không phải là nhu cầu sống nữa, mà đó là cái sự tham đắm. Và chúng ta để ý là khi nào cái đường biên này nó mờ đi, nó đang bước vào cái giai đoạn của sự tham đắm, đó là ta nhìn rõ tự tâm của mình, trong tâm hành của mình nó có mặt cái đặc chất của mong muốn nhiều, và cái đặc chất thứ hai nó luôn có mặt của sự tham đắm, đó là nó tăng trưởng thêm những cái ác tính, nó tăng trưởng những cái phiền não, những khổ đau, những hệ lụy. Đó là ta đang lạc vào cái đường biên của sự tham đắm. Mình là một nhà tỷ phú của cái hành tinh này chứ không phải của quốc gia nữa. Nhưng mà trên cái thương trường, mình đang làm mọi việc để cho cái cơ sở kinh tế của mình nó tồn tại, nhưng mà trong lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng như mây trời. Mình làm mọi việc vì người chứ không vì mình. Mình kinh doanh ở đất nước này, ở Phi Châu, ở Á Châu, rất là nhiều cơ ngơi, nhiều cơ sở vật chất, và trong tay của mình có hàng triệu nhân viên. Mình điều hành công việc này một cách rất là nhẹ nhàng như mây trời thông dong. Cái sự thành đạt, cái sự thua thiệt, hay là cái sự thất bại, hay là tất cả mọi việc nó xảy đến cho cái hãng của mình, cho cái cơ sở kinh doanh của mình, mình rất là nhẹ nhàng thông dong, và lòng không hề có một cái nỗi vướng bận gì về chuyện mất chuyện còn, mà tâm lượng của mình lúc ấy là vì người chung quanh mà làm, chứ không phải vì chính cái sự nghiệp của mình phát triển để cho tự thân mình mà làm. Thì chúng ta đang ở bên này của cái đường biên Bồ Tát Đạo, tức là anh có quyền làm mọi thứ để phát triển cho cái sự nghiệp của chính anh. Nhưng mà khi mà lạc vào cái ngõ tham đắm, là lúc đó trong tự tâm nó nổi lên cái chất của tham đắm, của si mê, của ganh tị, của giận hờn, của ác tâm. Đó là lúc mình lạc vào cái đường biên bên kia của cái nẻo tử sinh. Khi mà mình làm mọi việc, đang điều hành cả một cái hành tinh này chứ không phải một quốc gia, nhưng bằng một cái tâm thái rất là nhẹ nhàng, bình an và tỉnh tại, vẫn an trụ được trong cái chánh niệm và trong cái thiện niệm rõ ràng, thì lúc đó mình đang ở trong cái đường biên của Bồ Tát Đạo. Hay nói một cách dễ hiểu hơn, các vị dễ nắm hơn, đó là mình làm mọi việc mà cái bản ngã của mình càng ngày càng lớn theo công việc mình làm, cái bản ngã của mình càng ngày càng lớn theo với cái sự nghiệp mình có, thì đó là mình đang ở trong cái con đường của mê đắm và sai lầm. Mình làm tất cả mọi việc từ lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, vân vân, điều hành hàng trăm việc, làm lãnh đạo cho hàng nhiều quốc gia, nhưng mà mình vẫn là người vô ngã, không thấy ta là tự có, không thấy sự nghiệp này là của ta, thì đang ở trong cái phạm vi, cái thế giới của Bồ Tát Đạo. Cho nên hai cái điều này rất là khó và đường biên rất là mờ. Người tu tập thiền quán hãy nhìn kỹ cái sinh hoạt của mình hàng ngày. Không cứ gì mình phải làm người lớn mình mới nhìn lại cái sinh hoạt của mình. Mình làm chủ một gia đình hay nhỏ hơn làm chủ tự thân, mình cũng hãy nhìn cái điều này. Có rất nhiều vị thầy, rất nhiều bậc đạo sư trên con đường hoằng pháp phát triển cái tâm hạnh độ sinh của Bồ Tát. Ban đầu thì ở bên này của đường biên, nhưng mà khi sự nghiệp độ sinh nó lớn dần, cái các ngài lại đi qua bên kia đường biên lúc nào không hay. Thấy mình phải làm cái này, mình phải làm cái này, và khi lạc ra bên kia đường biên có nghĩa là phiền não tội ác có mặt, bao nhiêu cái khổ đau khốn khó từ tâm thức nó sinh khởi. Nếu còn ở bên này đường biên thì dù mình có dựng lập hàng trăm đạo tràng, có triển khai bao nhiêu dòng tu, là một vị thầy dạy hàng ngàn hàng triệu thính chúng, các ngài vẫn dửng dưng với cái sự thành công như núi đó. Nhưng mà nếu mình vướng mắc, mình lạc vào bên kia đường biên rồi, thì cái sự thành công lớn là bản ngã mình lớn theo. Và nếu có một cái sự va chạm nào vào tự thân của cái sự nghiệp của mình thì mình tức khắc khổ đau theo. Cho nên hai cái điều này không riêng gì chúng ta là những người mới học, mới tập tu, chúng ta phải nhìn cho kỹ về cái sự phát triển của nhu cầu tồn tại, nhu cầu sống. Không riêng gì mình nhìn, mà khi làm một người lãnh trách nhiệm lớn hơn, là một bậc thầy về lâu về dài, có cái năng lực dạy dỗ, hướng dẫn thiền sinh tu tập, thì mình cũng nên nhìn cái tâm hành này để tránh cái tình trạng lạc qua bên kia cái biên giới của cái thế giới tội ác và tham đắm này. Đó là chúng ta phân tích những cái khác biệt và những cái khó khăn khi nhận diện tâm hành của mình, thế nào là bên này của Bồ Tát Đạo và thế nào là bên kia của sự tham đắm. Chúng ta biết đến một điều thứ ba nữa là hầu như rất nhiều cái ý thức hệ trên xã hội, rất nhiều cái học thuyết và cũng rất nhiều cái pháp chế của những tôn giáo đưa ra để ngăn con người ta lạc vào cái nẻo của sự tham đắm. Người ta kêu gọi đến là vận dụng cái lương tâm. Và hầu như không có một cái trường phái, một cái học thuyết nào mà không dành những cái lời rất là nặng nề để răn dạy tín đồ là cẩn thận về cái sự tham đắm cả. Nhưng mà nếu chúng ta có dịp lượt qua các cái trường phái, các cái ý hệ có mặt trong xã hội, kể cả các tôn giáo, thì họ có một cái điểm chung, đó là họ làm mọi cái công việc từ bên ngọn mà thôi. Chẳng hạn như xã hội, có những cái ý thức hệ của xã hội quan niệm một điều là sở dĩ mà có cái vấn đề bất bình đẳng giữa con người với con người, là do có cái giai cấp giàu bóc lột giai cấp nghèo, cho nên cái điều kiện để loại trừ, để làm cho xã hội bình đẳng là mình phải làm thế nào sang bằng cho nó bình đẳng, mọi người giống như nhau. Và cái niềm ước mơ là họ đem lại cái thiên đường trong cõi nhân gian này. Và cái điều vô tình họ làm đó là khi có một cái giai cấp này đứng lên loại trừ cái giai cấp kia để đem lại cái sự quân bình của xã hội, thì cái giai cấp mới lên đó, cái giai cấp làm cái công cuộc cách mạng đó, trở thành người lãnh đạo. Và khi họ trở thành người lãnh đạo thì cái điều lật ngược lại đó là họ cũng phải là những người đòi hỏi được quyền quý, được tài sản vật chất. Và cái con đường cũ nó vẫn y như thế mà thôi. Con người vốn được hình thành bằng bản ngã, và cái ý thức họ nó mang đầy, nó chất đầy những cái sự tham đắm tự thân. Và cái biên giới rất là mờ, cho nên khi họ có điều kiện, họ lại trở thành những người cực kỳ tham đắm hơn cái giai cấp mà họ đã tốn công loại trừ và giết bỏ. Và hầu như xã hội nó đang lặp lại cái tình trạng này, không có xã hội nào mà vắng bóng cái điều kiện này cả. Cái thể chế nào cũng vậy mà thôi. Chúng ta đi suốt cái hành trình của lịch sử phát triển loài người thì chúng ta bắt gặp từ ngày xưa cho tới bây giờ, cái con đường này là con đường tất yếu mà mọi cái sắc tộc từ nhỏ cho tới lớn đều đi ngang qua hết. Từ cái lúc mà còn một bộ lạc có người quần tụ nhau để ăn cướp những cái thương đòn đi ngang qua sa mạc để hình thành một cái quốc gia đem lại cái sự ấm áo no cơm cho cái cộng đồng dân tộc mình. Và đầu tiên cái sự khởi xướng nó rất là đẹp, nhưng mà dần dần khi đã hình thành chánh quyền, cái cơ cấu quản lý nó có mặt, thì tức khắc là cái sự mất bình thường nó xảy ra. Và do vì cái biên giới tham đắm bị xóa mờ, cho tới khi hình thành một quốc gia lớn thì cái vấn đề này nó cũng được tái lập lại. Và ví dụ như cái hành tinh này bây giờ chỉ còn một quốc gia độc nhất thôi, thì cái tình trạng này nó cũng vẫn tái diễn trong nội bộ của quốc gia đó. Và hầu như không có xã hội nào không được cấu trúc trên cái hình kim tự tháp cả. Cái lớp dưới cùng đó là cái lớp bần dân nghèo khó, cái lớp trung lưu khá hơn một tí, ở tầng trên thì ít hơn. Và dần dần cái chóp lãnh đạo này là chỉ một số người rất ít mà thôi. Và lịch sử nhân loại từ xưa tới giờ, lúc mà cái cộng đồng, lúc mà cộng đồng có người có mặt cho tới hiện tại, nó đều đi chung một cái cấu trúc như thế mà thôi. Cho nên cái gốc của vấn đề, tôi nói dài dòng để chứng minh một điều là cái gốc ở vấn đề không phải là những cái ý hệ để giải quyết. Tại vì cái bản ngã của người vẫn còn, cái sự tham đắm vẫn còn, thì dù cho đặt anh vào bất cứ một cái cấu trúc xã hội nào hoàn thiện thì anh vẫn là người khổ não, anh vẫn là kẻ tham đắm, anh cũng vẫn là kẻ tội đồ như nhau mà thôi. Ví dụ như có một đất nước, một ví dụ gần thôi, chẳng hạn như tôi là người được nuôi lớn trong cái văn hóa của những nước nghèo khó, tôi có một thói quen không dừng lại được là cái sự ham muốn cái này, ham muốn cái kia, ham muốn cái nọ. Có một cái điều kiện tốt lành cho tôi từ ở một quốc gia khó nghèo tôi đến một quốc gia giàu có, thì cái điều đầu tiên nó thể hiện ra bên ngoài của tôi là tôi nhìn cái gì tôi cũng thích cả. Cái con người này nó được nuôi từ cái môi trường ấy, nó được lớn từ cái môi trường ấy, cho nên khi đặt vào cái môi trường khác, không phải một sớm một chiều mà cái con người kia có thể hoàn thiện được, có thể trở thành một người coi của cải nhẹ như lông và có cái phẩm chất văn hóa giống như những quốc gia phát triển được. Hai cái này nó rất là khác nhau. Cái quan trọng cái con người kia không phải đặt ở chỗ vùng đất giàu có này mà hắn trở thành người tốt. Cái quan trọng để hắn trở thành người tốt là hắn chuyển từ bên trong tâm thức của hắn chuyển ra. Ví dụ như một cái con người phàm tục ở cái cảnh giới này chắc đầy phiền não và khổ đau. Đức A Di Đà mà thương mà đưa phi cơ đến đây đón về cảnh A Di Đà, có khi về đó không quậy trên đó, thánh chúng là nó cũng không chịu nổi, tại vì tâm thức của ảnh là tâm thức của cái kẻ phàm phu, chất đầy phiền não khổ đau và chất đầy những cái sự tham đắm, cho nên về bên kia cây vàng lá ngọc ảnh có thể gỡ xuống như chơi, tại vì cái tâm thức mới là quan trọng chứ không phải là cái hoàn cảnh sau bên ngoài. Điều này nó chứng minh được rằng cho dù xã hội đặt ra nhiều cái luật lệ, cho dù các cái trường phái triết học có đặt ra nhiều cái pháp chế, nhiều cái cách để người ta loại trừ cái sự tham đắm, nhưng mà tự thân của gốc gác vấn đề mới là quan trọng. Chẳng hạn như những cái trường phái tu tập dạy con người phải loại trừ hết cái sở hữu vật chất và chỉ sở hữu mỗi một cái bát để ăn và một cái y giống như đạo Phật. Thực ra nếu mà pháp quy của Phật chỉ làm chừng đó việc, chỉ đặt cái vấn đề trên cái căn bản hình thức phải bình đẳng như nhau và ốm yếu nghèo đói như nhau mà không có một cái pháp tu chuyển hóa từ bên trong, thì những ông thầy tuy rằng bên ngoài có thể ăn vận nghèo nàn, thấy như là rất thánh thiện, nhưng mà bên trong lòng thì cái chất ham muốn ai mà biết được, có trời mới biết được trong lòng của ông nghĩ gì khi thấy tiền, trong lòng của ông nghĩ gì khi thấy nhà cao cửa rộng. Cho nên cái điều quan trọng của vấn đề là chúng ta có một cái con đường đi chuyển hóa từ bên trong tâm thức, chứ không phải là những cái pháp quy, những cái quy ước của xã hội, những cái của các truyền thống tôn giáo đặt ra để hãm con người vào cái hoàn cảnh khó nghèo mà thành công được. Điều tôi muốn nói là điều đó. Chúng ta biết là có những người giàu, họ mua cái áo hồ cầu 500 đồng, 1.000 đồng họ mặc. Để làm gì? Để chứng minh rằng tôi là người có chiếc áo đẹp, để làm cho bao nhiêu người chú ý đến mình. Nhưng mà một cái ông thầy tu kia khố rách áo ôm, ông không có thể có tiền mua được chiếc áo hồ cầu 1.000 đồng. 1.000 đồng Mỹ Kim to lắm. Thì ông mặc cái áo rách, ông đi ra ngoài phố với một cái tâm trạng là để chứng minh rằng tôi là người thánh thiện, tôi đang mặc chiếc áo rách. Tuy hai cái con đường nó đi ngược nhau, một phía đi Nam, một phía đi Bắc, nhưng mà cùng có một tâm trạng muốn chứng minh mình để cho người khác biết, thì không khác gì nhau từ bên trong cái cốt lõi cả. Cái chất của nó vẫn không khác gì nhau, toàn là những cái bản ngã và những cái kiêu ngạo từ bên trong có mặt mà thôi. Cho nên thánh nhân được đánh giá ở chỗ là không phải là anh nghèo hay anh giàu. Thánh nhân không phải đánh giá ở chỗ là ông thầy kia có sự nghiệp, có chùa cao Phật lớn, hay là ông thầy kia là người ôm bát đi xin ăn ngoài phố. Thưa, những điều đó rất là bên ngoài, người ta đánh giá từ bên sau của cái tâm thức kia. Cái con người đang ngất nghiểu ở trên bệ ngọc, đang làm nguyên thủ một quốc gia, nhưng cái tâm hành của anh, anh coi cái đất nước này, coi cái sự nghiệp giàu sang này như cái miếng giấy rách. Trong khi đó một con người khố rách áo ôm bát đi xin ăn ngoài phố, nhưng mà hắn coi cái đôi dép rách của hắn như một cái tài sản lớn của người ta, thì hai tâm hành này nó cùng giống nhau mà thôi. Tâm hành của cái người không của cải tham đắm đó, nó tệ hại, nó không phải thiên được cái chất thánh bằng cái con người có của cải tài sản kia. Cho nên chúng ta lưu ý cái vấn đề, cái pháp hành của đạo Phật nó đi vào cái chiều sâu, chứ nó không phải ở cái mức độ cạn ngoài cái hình thức như chúng ta đã từng thấy. Đó là chúng ta lượt qua những cái cạn và sâu của những cái pháp chế của nhân gian, là những con đường vòng quanh nó đánh lận con đen với nhau như vậy, và đi vào cái pháp hành của đạo Phật để diệt trừ tham đắm. Thưa, cái pháp hành của đạo Phật đầu tiên là cái pháp quán chiếu. Cái pháp này nó có hai đặc tính. Tôi đơn giản nói cái quán chiếu về về nhân duyên thôi. Tất nhiên là có ngàn vạn cái pháp môn của đạo Phật dạy, nhưng cùng có chung một cái đặc tính là quán chiếu. Quán chiếu nhân duyên chẳng hạn, tức là quán chiếu về cái tự thân của đời sống của chúng ta, nó vốn là liên hệ với mọi vật, mọi người xung quanh, gọi là tương tức tương nhập. Người kia có mặt trong tự thân ta và ta có mặt trong người kia. Mình và người không phải là hai cái sinh thể cách biệt, mà vốn là cùng một nguồn đi ra. Đó là cái pháp quán gần nhất mà chúng ta hay triển khai. Thì cái pháp quán đầu tiên này nó đưa hành giả đến vô ngã đó. Trở lại vấn đề, tất cả những cái tham đắm, những cái khổ não của con người đang gánh chịu trên hành tinh này, nó đều xuất phát, đều có mặt trên cái căn bản có ngã, căn bản có ta. Có ta mà cản nhất đó là vì ta, vì bản thân này, là vì những cái sở hữu của ta, tức là vì gia đình, vì người thân. Và rộng hơn nữa là vì dân tộc ta, vì quốc gia ta, vì văn hóa của ta. Và người ta nhân danh cái ta, cái của ta ấy mà người ta chà đạp lên những cái nền văn hóa của quốc gia khác, người ta chà đạp lên những cái dân tộc khác. Người ta bảo rằng chỉ mỗi có một cái dân tộc da trắng mới là người thông minh, còn những dân tộc da màu không thông minh. Chung quy từ cái ta nhỏ này nó phát triển ra, nó lớn thành quốc gia, thành dân tộc, thì cái nỗi họa hại của nó, cái khổ đau của nó đè nặng lên tâm thức của người xung quanh, đè nặng lên những dân tộc xung quanh. Như vậy thì tất cả cái nguồn khổ não nó có mặt từ cái quan niệm hữu ngã mà ra, từ cái quan điểm có ta đây là con người duy nhất độc lập mà hình thành tất cả nỗi khổ. Cho nên đạo Phật cái quán chiếu đầu tiên là triệt tiêu ngay tại cái gốc rễ của vấn đề khổ não. Chúng ta nghĩ là trường gian mà cuồn cuộn chảy, nó được hình thành từ những cái dòng suối chảy róc rách ở trên đỉnh cao. Nếu mà tất cả những cái dòng suối nó đổ ra sông đều bị lấp, đều cắt, thì sẽ không có dòng sông dài. Tất cả những nỗi khổ con người, từ cái khổ tự thân cho đến gia đình, cho tới xã hội, cho tới hành tinh này, nó có mặt từ cái chấp ngã, tức là cái chấp ta có mặt, ta là thật, mà nó hình thành tất cả cái khổ. Cho nên cái quán chiếu của đạo Phật là đưa người ta trở về trung tâm của vấn đề diệt khổ, là ngay trong cái tự thân này nhìn thấy nó là đặc tính của nó là vô ngã cái đã. Thì những cái nguồn, những cái gốc, những cái mầm của khổ đau được cắt đứt ngang nơi đầu nguồn của nó. Và trong cái quá trình phát triển cái tuệ giác vô ngã này, người ta sinh khởi được cái từ tâm. Cái này nó là cái yếu tố căn bản mà hình thành cái phẩm chất hiền thiện của xã hội. Người ta đặt ra những cái pháp chế là phải thế này, phải thế này. Thực ra nó chỉ trên ngọn mà thôi. Nếu hình thành được cái tuệ giác vô ngã của tự thân, thì tự nhiên cái từ tâm nó phát khởi, và từ nơi đây nó sẽ là một cái dòng suối thương yêu nó chảy ra. Và tự nó sẽ vận hành, nó tìm cái con đường để làm cho nhân thế khỏi khổ đau. Tự nó hình thành những cái cách thế để cho người ta có thể san sẻ được tài sản vật chất của mình. Nó làm cho con người biết thương yêu nhau hơn, gần nhau hơn, và họ giúp đỡ nhau hơn. Họ không còn cái nhìn phân biệt về màu da, về chủng tộc, về văn hóa vân vân. Từ cái nguồn vô ngã mà nó sinh khởi từ tâm là như vậy. Đây là cái gốc mà các pháp hành của đạo Phật đưa chúng ta vào cái con đường quán chiếu như thế. Tất nhiên nó có một cái vấn đề quan trọng là chúng ta chỉ nói mà không có làm thì cái tự giác nó không có phát sinh nữa. Có một lần trong một bài kinh Đức Thế Tôn dạy là đạo của ta hãy đến để mà thấy. Có nghĩa là hãy tiếp xúc với những điều của Đức Thế Tôn dạy. Đừng để nó ở bên lỗ tai, đừng để nó ở trong con mắt, mà hãy để nó trong trái tim. Tức là những cái điều mình nghe được, mình phải thực tập.
Cái con đường quán chiếu này nó rất là mênh mông, nhưng mà tất cả những cái con đường đi từ A, từ B, từ C, nhiều con đường nhưng mà có chung một cái điểm đến, đó là thành La Mã mà thôi. Cái câu nói này dường như của Tây Phương, dù có ngàn vạn con đường nhưng mà điểm đến vẫn là một chỗ. Có ngàn vạn con đường quán chiếu, ta có thể quán về vô thường, quán về vô ngã, quán về tự tánh duyên sinh, nhưng mà cái trọng tâm của vấn đề là để đi đến cái vô ngã. Nếu thành đạt được vô ngã thì tự nó tuôn chảy ra cái chất liệu của yêu thương, của ngọt ngào, của vững chãi, của từ bi. Và có một con đường ngoài những con đường quán chiếu này, ta có một con đường dễ đi nhất, gần gũi nhất, có thể làm ngay nơi đây, không tốn công sức bao nhiêu, mà thành đạt được tuệ giác vô ngã một cách nhẹ nhàng. Đó là con đường gì? Tất nhiên tu tập rồi. Thưa, đó là con đường của chánh niệm. Tôi hay xí gạt các vị là tôi có nói bao nhiêu chuyện tôi cũng quy về có hai chữ mà thôi. Thưa, vì sao cái con đường chánh niệm mà đặt ta vào cái trung tâm của thành trì vô ngã này? Như tôi vừa có dịp chia sẻ cùng các vị là cái bản ngã mình nó tồn tại, điều thứ nhất là do ta cất giữ nhiều kỷ niệm nó hình thành bản ngã. Người mà không có cái kỷ niệm với quá khứ thì không có cái gì tự hào cả. Quá khứ ta như thế đó, quá khứ ta học hành, quá khứ ta có học vị, quá khứ ta là người, làm ông nọ ông kia vân vân. Cho nên người chắc càng nhiều kỷ niệm bao nhiêu thì người đó càng là người có nhiều bản ngã bấy nhiêu, tức là nhiều cái có bấy nhiêu. Người ta loại trừ hết tất cả những cái có ra, tự thân ảnh thì không có cái gì để tự hào, thì ảnh trở thành con số không, thì ảnh sẽ là người dễ thương. Khi mà tự tâm ta là một con số không, hay nói gần hơn là không gian của lòng mình mới mong, thì mình có thể chứa được sơn hà vũ trụ vạn hữu trong tự tâm của mình. Mà nếu lòng của mình mà chất đầy, nào lo âu, nào buồn phiền, nào giận tức, nào tự hào, nào kiêu ngạo, nào đau thương, chất đầy một vùng trời tâm thức, thế thì mình sẽ không có một cái phút giây nào rảnh để mà nhìn thấy trời xanh mây trắng, ngồi với người thân mà con mắt của mình nó không thấy người thân, tâm của mình nó để đi phương trời nào, lòng của mình nó chất đầy, nó không có không gian. Trong khi đó, nếu mà ta tạo được cái không gian của lòng thảnh thơi và thanh bình thì mình phúc lạc vô cùng, mình tự nhiên là người giàu có, cái gì cũng của mình cả. Mình không chất cái gì thì cái gì cũng của mình. Nếu mà mình chất đầy tâm thức của mình nhiều thứ thì tất cả cái mình có nó vụt khỏi tầm tay. Cái điều đáng thiền hà nhất ở cái tâm thức con người đó là tự thân con người không có gì cả, nhưng mà hắn cứ sợ mất. Cái này chúng ta nhìn thật cạn thì chúng ta thấy rõ điều này. Tự thân anh không là gì cả nhưng mà anh sợ mất. Trong khi cái gì rồi nó cũng mất, chứ không có cái gì anh giữ được trong tay cả. Ví dụ như anh làm nguyên thủ một quốc gia, như những vị vua xây lăng tẩm Ai Cập ngày xưa, xây được những cái kim tự tháp. Nhưng mà cái điều quan trọng là những cái anh làm đó nó vẫn không dính với anh trong cái cõi chết bao giờ. Cùng lắm là trong cái quá trình lịch sử người ta ghi chú một dòng ở phía dưới là cái vị vua đó xây được công trình đó mà thôi. Một nguyên thủ quốc gia như một tổng thống Mỹ có làm bao nhiêu chuyện tày trời, nhiều lắm là thế hệ mai sau người ta ghi chú ở dưới trang sử đó là vua đó đã từng mang quân đi đánh Ai Cập, đánh Iraq vân vân. Và cái điều này có khi nó làm phiền phức cho học trò lớp trung học, nó bận lòng ghi nhớ ba cái chuyện này. Giá như mà không có những cái chuyện đó thì cái lớp học nó nhẹ nhàng hơn. Cho nên không nghĩa lý gì cả. Tự thân con người nếu người ta biết họ chính là con số không thì không còn cái nỗi sợ cái gì mất hết. Mà đúng là nếu mình trong lòng mình có một cái số không, một không gian mênh mông, thì tự nhiên mình là người phúc lạc trước đã. Và do vậy cái bản ngã đầu tiên nó có mặt là do người ta chứa nhiều kỷ niệm về mình. Cái thứ hai là thời gian nó cũng hình thành bản ngã. Cái điều thứ nhất chúng ta nói là về cái lĩnh vực không gian của tâm thức. Thứ hai là thời gian của tâm thức. Một đứa bé dễ thương hơn một người lớn. Tại sao? Tại vì cái bản ngã nó chưa có đi ngang qua cái thời gian của tâm thức, cho nên mắt nó rất thơ ngây, nó có những lời nói rất là hồn nhiên. Còn người càng lớn thì con mắt càng đục ngầu vì những cái tham muốn, những cái ước vọng, những cái tư duy chất đầy một vùng tâm thức khổ đau sầu não. Cho nên lớn người ta thấy đôi mắt nó nhiều u ám ẩn ức hơn là bé. Không ai thấy đôi mắt người lớn dễ thương bằng em bé là vậy. Và tâm thức của em bé vì không có bản ngã, nó chưa được đi ngang qua thời gian, cho nên bản ngã nó rất nhỏ. Do vậy nó hạnh phúc hơn người lớn. Và cái điều thứ hai này rõ ràng là thời gian càng nhiều trên tâm thức của ta thì bản ngã ta càng lớn. Bản ngã được nuôi lớn bằng thời gian và qua không gian. Thế thì để nuôi dưỡng cái bản ngã tồn tại, người ta phải làm một việc. Tâm thức mình nó phải làm một việc duy nhất và thôi. Đó là nó chạy về quá khứ để nó lục lọi trong cái kho tàng ký ức của nó, để nó nuôi lớn cái bản ngã. Nếu nó không chạy về quá khứ thì nó cũng phóng tới tương lai để nó tính toán, để nó thiết kế cái chương trình của ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Và cái pháp hành của Đạo Phật có ngàn vạn cách, nhưng mà vẫn đi về cái trung tâm của vấn đề, đó là vô ngã. Thế thì mình chỉ làm mỗi một việc đơn giản là dừng lại ngay nơi đây. Bây giờ phút này, tâm thức mình đừng cho nó trở về để lục trong cái kho tàng ký ức của nó. Thế thì có cái gì để nó tự hào, để nó ngắm nghía mình, để nó kiêu ngạo, để nó thấy nó là duy nhất trên cuộc đời. Nếu mình không cho phép nó chạy tới tương lai, bắt nó dừng lại ngay nơi đây, thì nó làm sao nó thiết kế được cái chuyện ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Nó phải dừng lại thôi. Và nó dừng lại có nghĩa là ngay nơi đây, chánh niệm soi sáng thì nó triệt tiêu được cái bản ngã. Và triệt tiêu bản ngã có nghĩa là gì? Xóa sạch tất cả những cái khổ đau phiền dẫn của cuộc đời đặt lên, chồng lên, có mặt trong tâm thức của mình bằng một con đường ngắn nhất, là con đường của chánh niệm, đi vào vô ngã mà thôi. Các vị, trong cái cuộc sống tu tập của mình, nó có những cái phút giây may mắn tình cờ mình lạc vào cái lúc mình không có toan tính cái chuyện ngày mai, cũng không nhớ gì về cái chuyện hôm qua, và ngay trong cái phút giây hiện tại mình cũng không bị dính mắc vào cái này cái nọ cái kia gì hết. Mắt vẫn mở, tai vẫn tỉnh táo nhìn mọi vật xung quanh, mà không có đặt cái tâm thức của mình vô một cái món nào cả. Tức là mình đang mời gọi cái năng lượng chánh niệm nó có mặt ngay nơi mắt, nơi tai, nơi mũi, nơi lưỡi, nơi thân. Thì lúc đó các vị làm gì mà có cái nỗi buồn niềm vui? Lúc đó ta tạm thời gọi là mình an trụ trong cái niệm hiện tiền. Lúc đó là cái tâm thức vô ngã đang có mặt. Mà rõ ràng là nếu mình có một cái phút giây quán chiếu để chứng nghiệm được một tích tắc vô ngã thôi, thì đủ thấy cái hạnh phúc của mình nó lớn đến chừng nào. Cái này dễ kinh nghiệm lắm. Khi mà các vị có một cái nỗi phiền giận gì ai đó, không biết các vị đã có kinh nghiệm đó chưa, chứ tôi cũng có đôi khi có kinh nghiệm. Tôi nhận thức được cái tâm hành của mình rất là vi tế. Nó có những cái buồn phiền rất là nho nhỏ của tâm thức, mình có cảm giác nó nặng. Tuy là cái nỗi buồn nó vô hình, nhưng mà nó làm tâm thức mình trùng xuống. Nhưng mà rồi một sớm tình cờ nào đó, đột nhiên mình ngồi uống trà, mình nhìn thấy mặt trời lên bên đỉnh núi, tự nhiên cái nỗi buồn phiền nó bay biến trong mắt. Mình sực nhớ lại là lòng mình nhẹ tên như mây trắng bay bồng bềnh trên không gian. Cũng như vậy, chúng ta bằng cái con đường của thiền quán, chúng ta dừng tâm thức mình lại nơi cái chánh niệm hiện tiền ngay nơi đây để thực tập chừng đó việc thôi. Và cái pháp hành chung quy là kéo chúng ta về lại ngay nơi đây và giờ phút này, mời gọi cái năng lượng chánh niệm nó có mặt. Khi các vị nghe chuông, các vị cũng là hồi phục năng lượng chánh niệm lại ngay nơi đây và giờ phút này. Đừng nghĩ chuyện quá khứ, đừng nhớ về tương lai, đó là đang đặt các vị vào cái trung tâm của pháp môn tu tập đạo Phật, tức là đang đưa quý vị trở về cái mảnh đất của vô ngã này. Và khi mình đã mời gọi cái năng lượng chánh niệm có mặt về, mình đang an trú được trong cái tâm vô ngã, thì mọi cái như tham đắm mê lầm, những cái hồi tưởng quá khứ đau buồn, những cái toan tính tương lai, những cái tâm hành như là ganh tị, như phiền muộn, như đau buồn vân vân, tức khắc biến mất khỏi tâm thức ta nếu chúng ta an trụ được trong cái niệm hiện tiền của chánh niệm. Đó là con đường ngắn nhất chúng ta có thể làm bất cứ lúc nào. Và đặc biệt là nó không có cầu kỳ gì cả. Cách đây mấy hôm có một thầy gọi điện thoại đến, thầy đang ở trong trường đại học. Thầy nói chuyện, thầy nói con qua làng Mai con tu. Tuy không nhiều lắm, nhưng mà con chỉ nắm được hai cái pháp môn căn bản của sư ông dạy mà con hạnh phúc. Con sống bất cứ nơi nào con cũng hạnh phúc cả. Một là đi, hai là thở. Con đang ngồi trong cái không gian của trường đại học, ba bên bốn phía sinh viên họ bề bộn, họ ăn, họ chơi, họ cười, họ vui, nhưng mà riêng con ngồi tĩnh tại một mình trên chiếc bàn, con nghe hơi thở vào thở ra thôi. Rồi trên con đường đi bộ về chùa thì con đi từng bước chậm, con thiền hành, con lúc nào cũng hạnh phúc cả. Các vị thấy mình đâu cần phải làm gì nhiều nhặn lắm đâu. Chỉ cần mình thở vào thở ra là đủ hạnh phúc. Chỉ cần mình bước từng bước chậm trên con đường phố là hạnh phúc. Và cái điều này là cái sở hữu tài sản lớn nhất của một đời người, ai cũng có cả. Không cần chạy vãi tìm cầu mua sắm gì mới có. Tự nó đã có trong tự thân này rồi. Bước đi là một hạnh phúc. Tại vì trong cái bước đi mình làm hồi phục chánh niệm rất là dễ. Khi dở chân mình biết dở chân, đó là mình đang an trú tâm ngay nơi cái sát na hiện tiền. Và sát na hiện tiền này người ta còn gọi là hiện pháp lạc trú. Mình an trụ được ngay cái sát na hiện tiền bằng hơi thở, bằng bước chân rất là dễ. Và con đường này tuy đơn giản nhưng mà ngàn bậc thánh đã đi con đường này mà thành tựu được tuệ nghiệp. Các bậc thánh trong quá khứ và các bậc đạo sư lớn trong hiện đời phải đi con đường này để thành tựu đạo nghiệp mà thôi, để có tuệ giác và để có sự an lạc thật sự mà thôi. Ngoài con đường này không có con đường nào khác cả. Cho nên tuy nó đơn giản nhưng nó là con đường rất là quan trọng của đạo Phật, để đưa chúng ta trực tiếp từ cái tâm thức lăng xăng phiền não bề bộn hỗn mang này, nhảy một bước vào tới trung tâm của vô ngã, ngồi nơi đó an ổn. Đơn giản là như vậy. Pháp hành rất là đơn giản nhưng mà hiệu quả rất là lớn, thành đạt rất là lớn. Chúng ta đi vào câu thứ hai. Chúng ta sẽ đi ngang qua hết mấy câu này luôn. Một vế thứ hai. tức là Bồ Tát thì không như vậy, thường biết đủ và an vui với cái điều kiện mình hiện có và giữ đạo. Tôi cố tình tránh cái chữ an bằng, tức là chịu nghèo giữ đạo, thưa, tức là bằng lòng với cái điều kiện vật chất mình có, không có tham đắm và giữ đạo. Tức là mình đang ở đây, mình đứng trên cái vùng đất này, đứng trên cái sân cỏ này thì mình thấy sân cỏ này màu xanh đẹp rồi, không cần phải qua bên kia đồi mới có cái sân cỏ màu xanh. Mình đang ở cái tu viện Lộc Uyển này, nó đủ để cho mình tu rồi, không cần phải bôn ba kiếm một cái tu viện nào khác. Và tôi nhớ là trong đời tu tôi chưa tu được gì giỏi lắm, nhưng mà tôi làm được cái điều này, tức là tôi rất bằng lòng với điều kiện vật chất tôi có. Ví dụ như tôi ở Việt Nam, tôi rất bằng lòng với cái thất lá đơn sơ của tôi có. Tôi có một cái nhà tranh mà tôi cất xong, tôi tu 3 năm tôi không cần làm cái cửa. Tại vì ví như ăn trộm có vô thì nó không biết lấy cái gì, không có gì để lấy cả. Cho nên có một hôm nửa đêm bò nó vô nhà tôi, tại nhà không có cửa. Và rồi do cái đặc tính là mình bằng lòng với điều kiện của mình, cái tự nhiên nó đẩy nó đưa. Tự nhiên cuộc đời mình nó như là một mảnh gỗ trên sông, nước nó cứ đẩy, đến đâu nó đến, mình phó cái sinh mạng mình cho Tam Bảo nuôi dưỡng. Đẩy dần dần, đẩy qua Pháp, đẩy qua Mỹ. Và người ta hỏi tôi có thích Mỹ không? Người ta tưởng chừng như cái đất Mỹ này ai cũng ham ở lắm. Tôi nói làm sao bằng được cái quê hương nghèo Việt Nam. Tôi sẽ về Việt Nam vào ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Tất nhiên đây là lời nói thật, nghĩa là không có một cái tham đắm gì đối với vật chất trần gian này cả. Và người tu chúng ta, chưa nói cái chuyện thành thánh, nhưng mà cái điều quan trọng là mình phải có một cái tâm hành như vậy. Hành xử trong cuộc đời này giàu ư thì giàu, không chối từ. Nghèo ư thì nghèo, không chối từ. Và gần nhất là tôi có một cái bản nguyện, đó là đem hết cái hiểu biết của mình chia sẻ với các vị. Ví dụ như lớp học chỉ có 2 người ư thì 2 người. Ví như lớp học có 10.000 người thì 10.000 người, có gì quan trọng đâu. Một người cũng thế, mà 200 người cũng thế, mà không có ai thì mình cứ ngồi đây mình tọa thiền, hết giờ mình xuống cũng vậy mà thôi, cũng một cái niềm vui ấy mà thôi. Và rõ ràng là người phát nguyện tu tập thực hành thiền quán, cái việc đầu tiên là mình phải biết đứng trên cái điều kiện vật chất của mình đã có, không ruồng rẫy phủ phàng, không mong cầu nó đến. Cái điều đó là điều chúng ta phải thực tập trước đó đã. Không mong cầu, cũng không xua đuổi. Tại vì mình khước từ, mình xua đuổi, có nghĩa là mặt khác của sự mong cầu thôi. Hai cái này nó cùng một đồng tiền. Mình khiêm tốn, mình kiêu ngạo, hai cái đó nó cùng một bản chất. Anh có điều kiện thì anh kiêu ngạo, không có điều kiện thì anh mặc cảm. Hai cái này nó cùng một tâm hành phát sinh. Cho nên mình phải loại trừ cái đặc tính là một là mình loại trừ cái điều kiện vật chất, mình khước từ cũng là một cái sai lầm, và mình mong cầu cũng một cách sai lầm. Cho nên ta hãy an nhiên mà hành xử trong cuộc đời này với cái điều kiện mình đã có. Đó là cái ý của cái câu này. Tất nhiên có một điều chúng ta cần phân định thế này. Chúng ta biết là cái từ Bồ Tát nó có những cái cấp độ tâm thức tu hành khác nhau. Cái cấp độ cạn nhất có thể gọi chúng ta là những vị Bồ Tát. Đó là những Bồ Tát có cái nhân, đang phát tâm tu, đang trên cái con đường đi về, đang mong muốn là chấm dứt cái khổ đau của kiếp người tự thân mình, và có thể giúp được để giúp người khác chấm dứt được cái khổ đau của họ. Cái nhân rất là nhỏ nhưng mà đã gieo cái hạt mầm đại thọ xuống lòng đất này rồi, chắc chắn là nó sẽ nứt mầm và nó lên cây đại thọ thôi. Cho nên gọi nó là Bồ Tát ở trong nhân. Tất nhiên là đây là những vị Bồ Tát đang bị bỏm lỗi rất là cực, tâm thức nó còn nhiều cái chất mê hơn cái chất giác, nhiều cái sự tham đắm, giận hờn, si mê hơn là cái chất liệu của trí tuệ và từ bi. Nói như thế để chúng ta có một cái nhìn là mọi người trong nhân gian này không ai đáng ghét cả, không ai thua kém mình cả. Họ chưa có điều kiện để phát triển tâm thức, tâm thức họ đang ở là đà ở cái mức độ đó, cho nên họ có những cái tính tình như thế. Họ nhiều phiền giận, họ nhiều khổ đau, họ nhiều tự ái vân vân. Không phải là trong tự cái chiều sâu tâm thức họ không có cái chất Phật. Họ có nhưng mà nó chưa có hiển lộ nhiều như mình thế thôi. Mình là người có điều kiện may mắn hơn, tức là mình đi một đoạn đường dài hơn người ta. Tâm thức mình nó nhẹ hơn, nó rơi rớt, bớt những cái thứ trồng cành. Chứ mình không có hay gì cả. Không có gì để tự hào mình là một vị thánh. Mà không có gì khinh thường cái kẻ kia là kẻ phàm cả. Tất cả đều bình đẳng như nhau. Tự tâm thức của người cùng hung cực ác kia, nó cũng có cái chất liệu của Phật và Bồ Tát ở trong chiều sâu của nó. Cái điều kiện chưa khơi mở, chưa lớn lên đó thôi. Cho nên ai cũng là những vị Bồ Tát, mà cái hạt nhân, hạt mầm của người ta nó đang mới nở ra, mới hé lên mà thôi. Thứ nữa là từ cái nhìn này chúng ta thấy là có những vị Bồ Tát hiện thân nghịch hạnh. Có khi trong cuộc đời tu của mình gặp nhiều nghịch hạnh Bồ Tát lắm. Mình mới vô chùa thực tập, mình chưa biết gì đạo lý. Mình tưởng là thế giới nhà chùa rất là dễ thương, thấy mấy thầy hiền lành dễ thương. Quá ra vô cạo tóc tu rồi cái gặp mấy ông thầy cũng dữ quá. Gặp mấy bà sư cô còn hơn mấy bà chằn nữa. Thế cái mình thối Bồ Đề Tâm. Có khi không phải vậy. Có khi đó là những Bồ Tát nghịch hạnh thị hiện. Và thường thường có những cái hạt mầm nó vùi dưới đất, nó không lên. Có những hạt mầm mà ta phải đốt cả một cánh rừng cháy mịt mù vậy, nó mới chịu nở ra, nở vỏ ra. Mình mà gặp những cái ngang trái, những cái phủ phàng trong cuộc đời hay trong đạo, đó là cái loại hạt mầm của mình nó cần lửa, phải đốt thôi, nó phải nở ra được. Nó phải vùi sâu tận bùn đen, bị người dày đạp, nó mới chịu nở mầm. Cho nên cái điều kiện để làm cho nở mầm một hạt, có khi những cái tác nhân nó thuận, có khi những cái tác nhân nó nghịch. Nhưng mà những tác nhân nghịch như thế là những Bồ Tát tu nghịch hạnh. Và từ cái nhìn này các vị thấy là trong nhân gian này ai cũng đáng cho chúng ta đảnh lễ cả. Tôi không dám khinh Ngài, Ngài là Bồ Tát. Tôi không dám khinh Thầy, không dám khinh ai cả. Ai cũng là Bồ Tát trong hạt nhân. Và vô số Bồ Tát thị hiện trong nhân gian này mình cũng biết ai đâu. Đó là ý thứ nhất của những Bồ Tát ở cấp độ đơn giản mà chúng ta có thể nhận diện được. Thưa, cấp độ Bồ Tát này dễ nhận diện lắm. Tại sao? Ai chẳng là Bồ Tát mà không nhận diện được. Khắp cả hành tinh này có người nào mình đụng mặt là Bồ Tát cả. Họ đều có cái nhân bên trong, nhân giác ngộ. Thứ hai là những vị Bồ Tát đã có một quá trình tu tập. Tâm thức của họ nhẹ. Họ có thể hiện thân làm những bậc thầy. Họ có thể hiện thân làm những vị vua. Và chúng ta đừng tưởng những cái quốc gia có những cái vị bạo chúa độc tài là những cái ác quỷ ở từ cõi dưới đi lên. Thưa có khi không phải. Nếu chúng ta quan niệm là cái điều kiện khổ não để làm cho tâm thức con người ta nó có cái cơ hội nó hồi phục, nó có cái cơ hội nó phát sinh từ tâm, thì trong một cái hoàn cảnh dầu sâu lửa bỏng, khó khăn đầy đỏ vậy, có khi nó làm nở qua được nhiều con người trong đó. Và các bậc thánh hầu như đều sinh ra trong cái điều kiện xã hội khó khăn, khổ sở cả. Cho nên có khi các ngài hiện thân làm bậc thầy giải đạo, hiện thân làm những con người giàu có, vung tay bố thí. Nhưng mà có khi đó là những ông vua cực ác xuất hiện ra vào những thời ông phá tôn giáo, hủy diệt chùa chiền và bắt tăng ni hoàn tục. Có những thời trong lịch sử như thế. Và rõ ràng là nếu chúng ta từng đọc lịch sử thì chúng ta thấy vào cái thời này đạo Phật cực kỳ suy thoái, chùa chiền chú trọng vào hình thức hơi nhiều, tăng ni cái phẩm chất của sự tu hành không có, cho nên các vị vua thẳng tay loại trừ bớt cái số tăng lữ là một gánh nặng của xã hội, vừa ăn không ngồi rồi, không tu tập bao nhiêu mà lại nói chuyện trên trời mây. Cho nên các ông vua ra lệnh dẹp tất cả chùa chiền, bắt tăng ni hoàn tục. Chúng ta đừng tưởng đó là ác, cũng vua ác. Thưa, có khi đó là những vị Bồ Tát tái lai thị hiện để cứu vớt cho tôn giáo tồn tại, cho tuệ giác đạo Phật phát triển lại. Và đó là những cái vị Bồ Tát đã từng tu tập, đã từng có trí tuệ, và trong tay các ngài có nhiều phương tiện để làm Phật sự là như vậy. Các vị cũng biết là có những bậc thầy mà hiện thân trong cuộc đời này mà giáo hóa 500-700 tăng ni, số lượng thiền sinh lớn, nó không phải là người trong một đời gieo duyên với chúng sinh mà có thể làm được việc. Có khi những bậc Bồ Tát lịch kiếp tu hành tái lai, nghĩa là sinh đi sinh lại trong cuộc đời này rất là nhiều, cái duyên độ sinh mới lớn được như vậy. Rồi chúng ta là những cái hạt mầm đen thui còn nằm ở tầng trên, cho nên chúng ta đòi hỏi phải lửa đốt, phải thú dậm lên nữa nó mới chịu nứt ra. Thứ ba là những vị Bồ Tát mà đã thành Phật rồi, các ngài thị hiện lại nhân gian. Có những vị tu trước cả Đức Bổn Sư Từ Phụ như ngài Quan Thế Âm, nhưng mà ngài không chịu thành Phật. Ngài phát nguyện là mãi mãi làm Bồ Tát, và nơi nào có đạo tràng, nơi nào có giáo pháp của Phật thì ngài hiện thân lại để trợ giáo, để hỗ trợ cho cái vị giáo chủ đó hoằng hóa, giáo hóa mà thôi. Đó là những cái cấp độ Bồ Tát mà chúng ta cần phải hiểu. Cái thứ hai là cái phương tiện độ sinh của Bồ Tát. Có hai cái cách gieo duyên. Cái cách đầu tiên đó là những vị Bồ Tát hiện thân giàu có, gieo duyên với chúng sinh. Cách thứ hai là những vị Bồ Tát hiện thân nghèo khó, cũng là để gieo duyên với chúng sinh nữa. Người tu chúng ta cũng đang thể hiện hai cái cách thức này để gieo duyên chúng sinh. Các vị nghĩ là một là mình thiếu nợ người, hai là người kia thiếu nợ mình. Hai cái điều kiện này nó có mặt thì người ta sẽ gặp nhau và người ta sẽ có câu nói, tiếng cười và có chuyện để đến với nhau. Nếu mà anh với tôi không dính gì nhau thì không đời nào anh gặp tôi anh mỉm cười. Anh với tôi mà không dính gì nhau thì không buồn làm quen nhau. Cho nên để gieo duyên với chúng sinh, để mà giáo hóa, để độ họ, thì có khi Bồ Tát phải thi hiện là một người giàu có, ban phát của cải vật chất cho họ. Con người vốn ham muốn và tham đắm, thì mình phải có cái điều kiện cho họ để cho họ ham muốn, thỏa cái ham muốn và tham đắm của họ trước. Họ thích chiếc xe, mình cho chiếc xe. Thích cái nhà, mình cho cái nhà. Thích tri thức, mình cho tri thức. Và sau đó thì mới dạy họ được một điều là tất cả những cái thứ bên ngoài đó đều là phù hoa cả, đều là những cái nó mất còn như bong bóng nước cả. Rồi sau đó mới đưa họ vào cái đạo lý vô ngã. Điều thứ hai là thể hiện làm cái người bần hàng cơ khổ, giác túi đi ăn mày. Vì là cái người bần hàng cơ khổ cho nên đáp ứng được cái nhu cầu kiêu ngạo của những con người kia. Khi thấy một cái ông thầy tu mà nghèo khó, thấy một ông thầy tu mà cần cái điều kiện vật chất, và người ta khi vung tay ra người ta giúp đỡ được cái sự tồn tại một tu viện, điều đầu tiên họ cảm thấy mình là người ơn của cái người kia. Chẳng hạn như tôi là một thí chủ, tôi đã từng giúp cho quý thầy của tu viện Lộc Uyển này sống qua ngày được. Thì mỗi lần tôi lên, tôi có một cái điều rất là hả hê trong lòng là các thầy ở đây mà tồn tại là do cái sự đóng góp của tôi. Và cái này nó tạo thành cái sự gắn bó. Tất nhiên là đó là cái bước đường ban đầu dụ dẫn người ta đi vào đạo mà thôi. Dần dần cái phương tiện Bồ Tát làm kế tiếp đó là gì? Phải làm thế nào cho tự thân của người đến với mình, họ phát triển được cái năng lực của trí tuệ. Cái con đường trí tuệ là cái con đường duy nhất có thể đưa ta từ cõi phàm đến cõi thánh một cách dễ dàng. nó chấm dứt khổ đau không những một kiếp này, mà nó chấm dứt khổ đau của nhiều kiếp bằng trí tuệ mà thôi. Cho nên có thể dùng phương tiện tự mình giàu có để làm cho người đến với mình. Dùng phương tiện thứ hai là tự mình nghèo khó để người ta đến với mình. Nhưng mà cả hai cái con đường này, hai cái phương tiện này, để dẫn con người ta đi đến một chỗ là duy tuệ thiện nghiệp mà thôi. Đây là cái quan trọng nhất mà Bồ Tát phải có, phải tự trang bị cho mình. Và các vị cũng biết một điều là cái hành tinh của mình nó phát triển như hôm nay, nó không phải căn cứ trên cái sức lao động cật lực của con người thay trâu kéo cày mà có thể có được một cái nền văn minh như hiện tại. Mà cái văn minh hiện tại mà chúng ta đang thừa hưởng đây, nó hình thành từ tri thức, từ chất xám của con người mà ra. Và hiện tại là người ta không có kinh doanh về những cái mặt hàng bên ngoài nữa, mà người ta đang kinh doanh về chất xám. Quốc gia nào phát triển được chất xám là quốc gia đó vượt thoát được cái nghèo khó. Đó là bằng chứng rất là rõ. Cái tri thức học tập của nhân gian nó quan trọng là như thế. Và rõ ràng là cái sản phẩm này, cái chất tri thức này, nó không có trọng lượng. Cho nên người ta có thể đi từ bờ biển bên kia Việt Nam qua bờ biển bên này của Mỹ Quốc. Người ta không cần mang gì theo, nhưng mà chỉ có cái đầu thôi là người ta tồn tại được, là người ta có thể dựng nên cơ đồ và sự nghiệp một cách dễ dàng. Tri thức nhân gian là như thế. Và không có một cái xã hội nào, không có một cái thể chế chính trị nào mà có thể khước từ được tri thức con người cả. Từ ngày xưa lúc con người còn ở bộ lạc thì vẫn có những quân sư, vẫn cần cái chất xám của con người. Cho đến cái đế chế nó hình thành bao nhiêu nghìn năm trên hành tinh này cũng vậy, cũng những bậc trí giả. Và bao nhiêu cuộc cách mạng đi ngang qua nhiều quốc gia cũng hình thành từ cái chất liệu tri thức mà có. Cuộc cách mạng Pháp cũng do vài cuốn sách ban đầu mà thôi. Và cho đến cái hành tinh mình nó nhuộm đỏ 1/3 cũng do vài quyển sách gợi hình ban đầu mà thôi. Cho nên không hề có một cái cuộc cách mạng nào trên hành tinh này mà không có bàn tay của tri thức nhúng vào cả. Và người ta sợ tri thức là như thế. Hầu như tất cả các thể chế chính trị độc tài nào cũng sợ tri thức cả. Ngày xưa Tần Thủy Hoàng chôn sống hàng ngàn, hàng vạn học trò cũng vậy. Và hiện tại Campuchia diệt chủng hàng bao triệu người cũng như thế. Cho nên tri thức nó hình thành cái nền văn minh và sự phát triển xã hội. Đó là cái đặc chất cần thiết cho cuộc đời là như thế. Nhưng bên sâu của tri thức còn cái gì nữa? Có một lần Napoleon gửi thơ cho thi hào La Fontaine. Ông nói rằng: tôi một mình trên lưng ngựa, một gươm tung hoành khắp cả đây đó miền Trung Á, thu phục hầu hết các quốc gia. Nhưng mà tới cuối cùng rồi tôi mới thấm thía một điều là tất cả cái quyền lực tôi có trên cái thanh gươm này thua với một bậc đức hạnh. Người ta có thể sợ con người quyền lực, nhưng người ta không quỳ và kính trọng con người quyền lực, mà ta chỉ quỳ và kính trọng con người của đức hạnh mà thôi. Đó là sâu hơn tri thức, nó là đức hạnh. Nhưng mà cái đạo Phật chúng ta cần nói duy tuệ thiện nghiệp này, nó là cái được hình thành từ hai cái đặc tính căn bản. Thứ nhất là cái đặc tính của trí tuệ. Cái trí tuệ này nó khác với tri thức một chút xíu. Tri thức là cái mà chúng ta kinh qua thời gian, ta đọc, ta học, ta ghi nhớ, ta tư duy của thầy, của bạn, của xã hội cho ta, được gọi là tri thức. Cái này tuy nó là cái thứ cần thiết cho cuộc đời, nhưng nó hơi nặng nề, mang nó hơi nặng. Tâm thức của một người chất đầy tri thức chừng nào thì nó nặng chừng đấy, rõ ràng là như vậy. Trong khi trí tuệ thì nó khác ở một điểm, đó là gì? Khác một điểm là tự thân của trí tuệ nó có cái bản chất của vô ngã. Cái này tự thân của nó có cái bản chất của có ngã. Cái trí tuệ này nó là không gian mênh mông, nó rộng. Chúng ta có dịp đi vào sâu hơn, nhưng mà gần hết giờ tôi không thể đi sâu hơn. Tôi chỉ nói hai cái điểm căn bản khác biệt của nó. Tri thức của nhân gian được đặt trên cái nền tảng của hữu ngã, còn cái trí tuệ cái đạo Phật được đặt trên cái căn bản của quán chiếu vô ngã mà hình thành. Hai cái này nó khác nhau có một chữ hữu và vô, nhưng mà nó cách nhau như trời với vực. Nó cách nhau ở cái bình diện, ở cái bình diện sử dụng đã đành, mà nó còn cách biệt ở cái phẩm chất để hình thành. Khổ đau và an lạc khác nhau cũng xa như trời với vực nữa. Đó là đặc tính thứ nhất của cái duy tuệ thiện nghiệp của đạo Phật. Cái đặc chất thứ hai của duy tuệ nữa là trong tự thân trí tuệ nó có chất liệu của từ bi. Và cái trí tuệ đạo Phật đặc biệt là loại trí tuệ vô ngã, cho nên nó không hề có cái chất độc tài về cái năng lực trí tuệ bao giờ. Rất là khai phóng, rất là mở rộng. Trong khi trí tuệ của nhân gian thì nó mang cái đặc tính là đóng cửa lại. Vì hữu ngã cho nên nó bảo vệ cái bản chất trí tuệ của nó. Còn cái này do vì vô ngã cho nên nó đặc biệt là khai phóng. Thì các vị đọc vào trong văn bản 14 giới tiếp hiện thì các vị thấy cái tính năng trí tuệ của đạo Phật được thể hiện qua cái giới đầu của giới tiếp hiện. Đó là gì? Là không coi cái chủ thuyết Phật giáo là duy nhất, là chân lý, mà loại trừ tất cả chủ thuyết khác có mặt. Đành rằng cái này đúng là chân lý đó, nhưng mà không được quyền coi nó là chân lý để bảo vệ nó bằng mọi cái phương tiện bạo động. Do vì thấy đặc tính của nó là vô ngã cho nên người ta thủ đắc nó, có mặt nó mà nó như không gian mênh mông. Còn cái này do vì hữu ngã cho nên coi nó là vật chất cứng chứ không phải là không gian mênh mông. Nó khác nhau ở cái hữu và vô là như thế. Người ta đi vào cái trí tuệ đạo Phật vô ngã cho nên lòng rộng thênh thang. Đạo Phật có thể có mặt nơi này phát triển được cũng tốt. Không có mặt nơi này bị một cái điều kiện, bị một cái thế lực gì đó đẩy đi chỗ khác cũng tốt. Chứ không hề vì lý do bảo trì nó mà vận dụng cái phương tiện bạo động để hủy diệt những cái thế lực đang đánh phá mình. Chứ không hề có. Cái lịch sử đạo Phật đi ngang qua 2600 năm là đặt trên cái căn bản vô ngã này. Không hề vận dụng một cái năng lực gì để coi mình là duy nhất, là chân lý, để có thể bạo hành, giết chóc. Cho nên cái hương thơm của trí tuệ này mang tự thân nó cái tính chất từ bi, mà không có một cái hệ thống ý thức hệ nào, hệ thống triết học nào có thể có mặt như tinh thần duy tuệ thiện nghiệp của đạo Phật cả. Và có một điều tôi nhắc thêm nữa để cho các vị có thể nắm được hai cái khác biệt giữa trí thức và trí tuệ, đó là trí thức đó là cái quá trình sống, quá trình học, quá trình tích lũy và tư duy, tức là nó đi ngang qua thời gian và không gian có mặt. Còn trí tuệ của đạo Phật muốn nói đó là nó có mặt do mình quán chiếu, do mình tĩnh tâm, do mình thiền tập và do cái năng lực của chánh niệm nó hình thành cái trí tuệ. Cho nên cái căn bản, cái tính chất của nó là vô ngã. Và đạo Phật tồn tại tới hôm nay cũng đi ngang qua cái chặng đường duy tuệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Và cái điều đặc biệt này là người tu chúng ta phải nhớ là sự nghiệp của mình là sự nghiệp trí tuệ thôi. Ngoài cái sự nghiệp trí tuệ ra thì không có cái sự nghiệp gì vật chất của nhân gian có thể đánh đổi được. Và cái mục đích chính sự tu hành mình chỉ đặt một việc đó mà thôi. Tất nhiên là cái con đường này nó đi ngang qua cái trí tuệ của nhân gian trước, tức là mình muốn thành đạt được cái trí tuệ viên mãn của đạo Phật. Trong cái phẩm chất nó có từ bi trong đó thì tối thiểu mình cũng có cái tri thức nhân gian ở một cái chừng mức nào đó. để đi vào cái con đường tu tập và quán chiếu của đạo Phật.